là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2015. Xã hội dân sự độc lập Việt Nam lần đầu tiên góp tiếng tại Diễn đàn Xã hội dân sự Đông Nam Á.
Tôi có mặt đây để nói lên tất cả các hội dân sự Đông Nam Á biết rằng phái đoàn Việt Nam đó không phải của hội dân sự độc lập, họ là thuộc về chính quyền. Nên tất cả những điều họ nói đó, họ đều nói tốt cho chính quyền cả. Để có thể thấy bộ mặt thật về nhân quyền của Việt Nam.
Đại diện Hiệp hội Giáo dầu Cồn Dầu tham gia hội nghị, ông Trần Thanh Tùng nói với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hoa Kỳ giết nhầm con tin Mỹ và Ý. Chính quyền Bắc Kinh truy lùng các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài. Và Trung Quốc nói Bắc Triều Tiên có 20 quả bom hạt nhân.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ có những tin tức cập nhật quốc tế.
Thưa quý vị, Tổ Bạch Ốc mới loan báo rằng cuộc hành quân chống khủng bố của Mỹ hồi tháng Giêng vừa qua đã giết nhầm hai con tin gồm một nhân viên cứu trợ người Mỹ và một người đàn ông Ý. Cả hai bị Al-Qaeda bắt giữ trên biên giới Pakistan và Afghanistan. Một thông cáo chính thức bày tỏ sự đau buồn sâu sắc vì cái chết của hai con tin vô tội gồm công dân người Mỹ Warren Weinstein và công dân Ý Giovanni Lopotto, cả hai đều tham gia vào các dự án cứu trợ nhân đạo. Thông cáo nói thêm rằng Hoa Kỳ tin là con tin là Ahmed Farouk, một người Mỹ mà Tổ Bạch Ốc tin là thủ lĩnh của Al-Qaeda, cũng đã bị triệt hạ trong cùng cuộc hành quân vừa kể. Các quan chức Mỹ cũng kết luận rằng Adam Gada, một người Mỹ làm nhiệm vụ phát ngôn cho mạng lưới khủng bố, cũng đã bị triệt hạ trong một vụ đột kích khác của Mỹ hồi tháng Giêng. Công dân người Mỹ từ tiểu bang Washington là một chuyên gia về phát triển doanh nghiệp, làm việc ở Pakistan theo một hợp đồng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Ông đã ở Pakistan gần 7 năm thì bị các tay súng ập vào nhà rồi bắt đi năm 2011. Trong khi đó, công dân Ý bị bắt cóc tháng Giêng năm 2012 trong khi làm việc ở Pakistan cho Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo của Đức. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, mối đe dọa khủng bố ở nước này chưa khi nào lại ở mức cao như hiện nay. Ông nói thêm là cảnh sát đã phá vỡ 5 âm mưu tấn công kể từ năm 2013, bao gồm cả âm mưu tấn công nhà thờ của một kẻ cực đoan Hồi giáo bị bắt giữ trong tuần này. Ông Valls nói với một đài phát thanh của Pháp ngày hôm nay rằng hàng trăm công dân Pháp hiện có mặt ở Syria và có thể đã bị cực đoan hóa. Hãng tin Pháp đưa tin rằng các công dân Pháp mà ông Valls đề cập tới thuộc một nhóm hơn 1.000 công dân Pháp liên quan tới cái gọi là những mạng lưới khủng bố. Thoạt đầu, Thủ tướng Pháp nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Pháp đã phá vỡ 5 vụ tấn công kể từ tháng Giêng khi các chiến binh Hồi giáo thực hiện các vụ xả súng trong 3 ngày, trong đó có vụ bắn giết tại văn phòng của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo làm 20 người thiệt mạng. Một số các nạn nhân cũng bị thiệt mạng tại một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái. Văn phòng Thủ tướng sau đó đã đính chính phát biểu của ông Valls, nói rằng ý của ông là Pháp đã ngăn chặn 5 vụ tấn công kể từ năm 2013. Các quan chức Pháp ngày hôm qua thông báo rằng chính quyền đã bắt giữ một công dân Algeria được trang bị nhiều loại vũ khí và bị nghi hoạch định các vụ tấn công vào nhà thờ. Người đàn ông này đã gọi cấp cứu tới chữa trị vết thương do bắn nhầm. Thưa quý vị, nguyên thủ các nước thuộc Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay nhóm họp ở Brussels để thảo luận về một loạt các giải pháp, trong đó có cả quân sự, nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn tìm cách tới châu Âu bằng đường biển. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi khoảng 90 di dân thiệt mạng vì chìm tàu hôm Chủ nhật vừa qua ngoài khơi một hòn đảo của Italia. Trong số các đề xuất dự kiến sẽ được cân nhắc là việc xác định bắt giữ và phá hủy các tàu mà những kẻ buôn người sử dụng. Bọn chúng thường dùng những con tàu ọp ẹp để chở các di dân bỏ chạy khỏi tình trạng xung đột và nghèo đói ở châu Phi, Trung Đông và châu Á. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi ngân khoản sử dụng cho việc tuần tra trên biên giới biển của Liên hiệp châu Âu tại Địa Trung Hải, cũng như một dự án thí điểm để tái định cư cho các di dân từ các quốc gia thuộc Địa Trung Hải tại một số quốc gia châu Âu khác. Chuyển sang tin châu Á, Thưa quý vị, văn phòng Interpol của Trung Quốc đã công bố một danh sách truy nã 100 tội phạm kinh tế hiện bỏ trốn, trong khi gia tăng việc truy tìm các quan chức tham nhũng bị nghi bỏ trốn ra nước ngoài. Theo danh sách đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, những người trong danh sách gồm phần lớn các quan chức, cấp trung và các giám đốc điều hành các công ty. Trong số đó có bà Dương Tú Châu, một quan chức cấp cao từng giám sát sự bùng nổ các dự án xây dựng ở tỉnh Chiết Giang. Bà Dương đã bị bắt ở Amsterdam hồi năm 2005, nhưng gần một thập kỷ đã qua, Trung Quốc vẫn chưa thể đưa bà này trở về nước, dù Bắc Kinh đã nhiều lần đàm phán với Hà Lan. Bước đi trên là một phần của Lưới Trời, một sáng kiến công bố tháng trước của chính phủ Trung Quốc nhằm phối hợp tốt hơn trong chiến dịch truy tìm các quan chức tham nhũng đã bỏ chạy ra nước ngoài, cũng như nhằm thu hồi tài sản của họ. Danh sách của cơ quan Interpol của Trung Quốc gồm ảnh, chứng minh thư, số visa và các điểm đến cũng như tội trạng của các nghi can. Cơ quan này cho rằng 100 người trên chỉ là một phần trong chiến dịch truy tìm của nước này và các nghi phạm trong tương lai mà bỏ trốn ra nước ngoài cũng sẽ bị truy tìm gắt gao. Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Bắc Á, theo tin của tờ The Wall Street Journal, tại một cuộc họp kín với các chuyên gia hạt nhân Mỹ tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc hồi tháng 2, các chuyên gia Trung Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên có thể đã có 20 đầu đạn hạt nhân. Trước đây không lâu, các chuyên gia Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên có từ 10 đến 16 quả bom hạt nhân. Bài báo trích lời cựu giám đốc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos của Mỹ nói rằng Bình Nhưỡng càng tin là họ có một kho vũ khí hạt nhân hoạt động đầy đủ và có khả năng răn đe nhiều chừng nào thì càng khó thuyết phục họ từ bỏ vũ khí hạt nhân nhiều chừng đó. Các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc cũng cho biết rằng Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất một số lượng plutonium đủ để tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân của họ vào năm tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Xã hội dân sự độc lập Việt Nam lần đầu tiên góp tiếng tại Diễn đàn Xã hội dân sự Đông Nam Á. Lần đầu tiên các tổ chức hoạt động dân sự độc lập của người Việt trong và ngoài nước góp tiếng tại Hội nghị thường niên của các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực ASEAN. Phản biện phần trình bày của các nhóm xã hội dân sự do nhà nước Việt Nam tài trợ để phản ánh thực trạng nhân quyền trong nước, trước khu vực và quốc tế. Hội nghị xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN gọi tắt là AFP diễn ra tại Malaysia từ ngày 22 tới ngày 24 tháng này, quy tụ sự tham gia của hàng ngàn người. Phía Việt Nam, ngoài các tổ chức xã hội dân sự do Hà Nội cử đi, lần này còn có sự góp mặt của các tổ chức xã hội dân sự độc lập của người Việt ở hải ngoại như Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS hay Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS cho biết, phái đoàn của ông gồm khoảng trên chục người Việt và một số người ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia. Ông nói, mục tiêu của chúng tôi là vô hiệu hóa phái đoàn do nhà nước Việt Nam gửi đi, mà theo lời ông là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức để làm công cụ khống chế xã hội dân sự trong nước. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 23 tháng 4, một thành viên trong phái đoàn, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu, ông Trần Thanh Tùng, cho biết thêm chi tiết.
Và chúng tôi có một cái gian hàng để chúng tôi trình bày tất cả những cái vấn đề về vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Ngày hôm nay đó, chúng tôi có một cái workshop về tra tấn, một cái workshop về vấn đề vi phạm về tự do tôn giáo của Việt Nam. Thì trong đó có hai nhân chứng là người Cồn Dầu. Workshop đó ví dụ như về tự do tôn giáo cũng có cha Phạm Văn Lợi, ngồi Huế, ngài cũng gửi cái video qua, rồi cái bài statement qua. Tôi có Huỳnh Thục Vy đại diện cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam gửi cái video qua. Đó là những cái workshop ai muốn dự thì dự, còn những cái panel khác đó thì nó lớn hơn, thì cái hội nghị nó có 1.500 người. Những diễn đàn đó thì chúng tôi những người tham dự và nêu lên những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam để họ trả lời. Ngày hôm qua đó là chúng tôi có một cái cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cái nhóm xã hội dân sự thật sự đó. Chúng tôi là khoảng phái đoàn chúng tôi khoảng hơn 10 người gặp cái phái đoàn của Việt Nam, trong đó đó có khoảng hơn 50 người. Họ là xã hội dân sự nhưng mà quốc doanh, có nghĩa là của chính phủ. Thì bên phái đoàn Việt Nam và phái đoàn Lào đó là tất cả đều là các tổ chức dân sự của chính phủ. Còn những quốc gia khác đó, thì cũng có một số là của chính phủ, hầu hết là của dân sự. Ở Việt Nam nó có khoảng hơn 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập đó, không có chính quyền đó. Thì họ đã không được phép để gửi người qua đây. Họ đã xin visa đi để tham dự nhưng mà không có ai được phép qua đây cả. Thì chúng tôi là những người ít nhất là chúng tôi có mặt đây để nói lên cho thế giới, cho các xã hội dân sự Đông Nam Á biết rằng xã hội dân sự của Việt Nam, phái đoàn Việt Nam đó là không phải là của xã hội dân sự độc lập. Họ là thuộc về chính quyền. Nên tất cả những điều họ nói đó thì họ đều nói tốt cho chính quyền cả. Thì giờ ta thấy, thấy bộ mặt thật về nhân quyền của Việt Nam.
Tại những cái gọi là diễn đàn lớn có cái sự tham dự của tất cả mọi người đó, những cái thành phần trình bày đó là ai?
Bên Việt Nam họ cũng có một cái người đại trưởng phái đoàn đó, cô Thu Hoàng Thị Hoàng Vân đó. Cô ấy là trưởng phái đoàn mà cũng là cái người nói trong diễn giả trong cái panel đó. Thì chúng tôi cũng đặt những câu hỏi về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cái bài phát biểu của cô Hồng Vân cũng ngắn thôi, cô nói về cái quyền của người phụ nữ và trẻ em, một cái vấn đề chung chung mà có thể vô thưởng vô phạt, thì họ chỉ phát biểu khoảng vài ba phút thôi. So với lại những cái bài phát biểu của những cái người đại diện của quốc gia khác về vấn đề nhân quyền, họ nói rất là mạnh mẽ.
Với tư cách là một người tham dự thì anh nhận xét cái sự kiện này nó có tầm quan trọng như thế nào? Nó đóng góp gì cho các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam?
Có 10 lần rồi, và lần này lần đầu tiên chúng ta có một xã hội dân sự mà đích thực không phải là phi chính phủ đó tham dự với một con số tương đối là khá khá và có quyền lên tiếng trước cái diễn đàn đó. Và đây chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để mà lên tiếng nói và để đòi hỏi cái quyền mà được cùng với lại được đại diện cho cái Việt Nam để lên tiếng trong các vấn đề xã hội dân sự. Và chúng tôi mong rằng là đây là một cái bước đầu, là một bước đầu cần thiết để cho những xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam họ có cái cơ hội để học hỏi và có cái cơ hội để tham dự về sau này. Đó là cái điều mà chúng tôi yêu cầu cái các xã hội dân sự của Đông Nam Á phải những lần kế tiếp đó là phải làm mọi cách để cho những xã hội dân sự Việt Nam có thể tham gia để mà họ có thể để đưa cái đất nước lên cái tiến trình dân chủ.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam nói họ không cử người tham gia trực tiếp vì sự ngăn cản của chính quyền, nhưng gửi các video tham luận trình bày những khó khăn của xã hội dân sự nội địa trước các vi phạm về nhân quyền của nhà nước. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, đại diện Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một người gửi phần tham luận của mình tới hội nghị qua video trực tuyến, nói về thông điệp chính của cô.
Bài tham luận của em chủ yếu nói về tự do tôn giáo ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo nói riêng và tất cả các nhân quyền nói chung đều bị vi phạm rất là nghiêm trọng bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và em muốn cho tất cả những người bạn hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự ở ASEAN được biết rõ về cái thực trạng đó, cũng như em muốn nói với họ về chuyện các NGO, là tức là những cái tổ chức NGO do nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập và quản lý, thì họ không có thực sự hoạt động để bảo vệ nhân quyền cho người dân, mà chỉ là hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà hoạt động từng nhận giải thưởng Helmut Hamet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2012, đánh giá cao vai trò của Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN trong quá trình thúc đẩy nhân quyền và dân chủ cho các nước trong vùng.
Chúng ta đều biết là xã hội dân sự ở Việt Nam hầu như không có. Mới chỉ Tây Ban Nha trong 2 năm gần đây, nhiều nhóm hoạt động bảo vệ nhân quyền đã ra đời. Và vì vậy, người dân Việt Nam cũng như tất cả những người đấu tranh ở Việt Nam đều không có cái môi trường để rèn luyện mình, đều không có cái môi trường thực tế về xã hội dân sự để mà có những cái kiến thức về tổ chức, kiến thức về hoạt động xã hội dân sự. Nên là một cái hội nghị như Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN sẽ là một môi trường rất là tốt cho tất cả những người lãnh đạo nhóm hoặc là những thành viên của những nhóm xã hội dân sự độc lập hiện nay Việt Nam thực tập cái kỹ năng của mình, học hỏi những cái kinh nghiệm từ những tổ chức xã hội dân sự bạn trong khối ASEAN để mình có thể làm việc của chính mình tốt hơn, mình có thể bảo vệ nhân quyền tốt hơn, mình có thể phục vụ những đối tượng phục vụ của mình tốt hơn.
Thục Vy bày tỏ nguyện vọng.
Từ hơn 10 năm nay thì chính quyền Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của họ đã múa dậy vườn hoang và một mình một đống trong cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN mọi năm. Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên mà có sự tham gia của những tiếng nói từ trong nước của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Và em mong rằng qua những điều em nói, qua những cái mối liên lạc mà em có được với tất cả các bạn trong hội nghị xã hội dân sự ASEAN, thì em có thể chỉ rõ cho bạn bè trong khu vực thấy là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đàn áp nhân quyền ngày càng khốc liệt, và tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của họ chỉ là những cái cánh tay để bảo vệ quyền lợi của chính quyền Cộng sản và của Đảng Cộng sản, chứ không phải của người dân. Khởi đầu em chỉ có mong muốn vậy thôi, em muốn tạo một cái kênh liên lạc cho chính mình, cho Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam cũng như cho tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập khác ở Việt Nam để nói ra với, trước tiên là với khu vực ASEAN trước.
Hội nghị xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN là diễn đàn lớn và quan trọng nhất của phong trào dân chủ toàn khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hàng năm tại nước giữ ghế chủ tịch ASEAN mà năm nay là Malaysia. Trong phần phát biểu của mình ngày hôm qua, cựu Ngoại trưởng Malaysia Tan Sri Syed Hamid Anba kêu gọi xem lại chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau của khu vực ASEAN để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trong vùng. Tin cho hay nhóm người Việt bị Australia hồi hương đang bị công an cầm giữ. Người ta tin rằng nhóm người tìm đường tị nạn bị Hải quân Australia trả về Việt Nam hồi tuần trước đang bị thẩm vấn tại một trung tâm giam giữ của công an ở tỉnh Duyên Hải phía Bắc Sài Gòn. Tờ Sydney Morning Herald ngày 23 tháng 4 dẫn các nguồn tin từ cộng đồng người Việt ở Australia và giới hoạt động nhân quyền cho biết tất cả những người lớn trên chiếc tàu vượt biên bị Australia chặn bắt đang bị giam cầm để thẩm vấn, trong khi một số trẻ em đã được phóng thích. Tin nói, nhóm này khởi hành vượt biên từ vùng biển phía Nam Việt Nam, nghĩa là nhà chức trách Australia có thể đã giữ họ trong lúc các yêu cầu tị nạn chính trị của họ được giới chức sở di trú có mặt trên tàu HMAS Jules thanh lọc. Họ bị giao trả về cho giới hữu trách ở Vũng Tàu từ thứ Sáu tuần trước. Bộ trưởng Di trú Australia, ông Peter Dutton, ngày hôm nay 23 tháng 4, lần đầu tiên lên tiếng xác nhận rằng 46 người Việt đã bị hồi hương. Thông tin về 46 người này do một người Việt trong một trung tâm cầm giữ người tị nạn Australia tiết lộ. Tờ Sydney Morning Herald nói cháu trai của bà nằm trong nhóm người bị hồi hương đó. Hãng tin Fairfax Media cho biết một số người trong cộng đồng người Việt ở Melbourne biết kế hoạch vượt biên bằng tàu hồi tháng 3 của nhóm vừa kể. Tin nói những người lớn trong nhóm bị đưa về Việt Nam bằng tàu HMAS Jules đang bị nhốt trong một trung tâm giam giữ ở Bình Thuận. Nhà hoạt động Anup Sukumandra thuộc mạng lưới nhân quyền người tị nạn châu Á-Thái Bình Dương cũng xác nhận với Fairfax Media rằng ông cũng nhận được các báo cáo tương tự. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã bày tỏ quan ngại rằng đơn xin tị nạn của nhóm này đã không được xem xét và quyết định một cách thỏa đáng qua quá trình thanh lọc trên biển. Bộ trưởng Di trú Australia ngày hôm nay bác bỏ tố cáo này, nói rằng theo phán quyết của Tòa án Tối cao Australia hồi năm ngoái, thì Australia có quyền thanh lọc người tị nạn ngay trên biển. Ông Dutton cũng đoan chắc rằng những người vừa bị hồi hương sẽ không bị chính quyền đàn áp. Tờ Sydney Morning Herald dẫn phát biểu của ông Dutton nhấn mạnh, chúng tôi đã làm việc với phía Việt Nam liên quan tới vấn đề này và tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích với chính phủ Việt Nam về cách làm việc xây dựng. Chúng tôi đã có thể hồi hương an toàn 46 người đó về lại Việt Nam. Phía Việt Nam chưa lên tiếng chính thức bình luận về vụ việc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hội nghị Á Phi ở Indonesia kết thúc hôm nay với các nghị quyết kêu gọi độc lập cho các vùng đất của người Palestine và một trật tự mới nhằm gia tăng sức mạnh chính trị và kinh tế của các quốc gia đang trỗi dậy. Tuy nhiên, dường như không có mấy xét về các thỏa thuận hay hiệp ước cụ thể. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Vào lúc bế mạc hội nghị Á Phi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo loan báo các tuyên bố được đồng ý mà ông cho là sẽ đem lại cho thế giới đang phát triển, hay khối mà ông gọi là các quốc gia Nam Nam, thêm sức mạnh và ảnh hưởng trên thế giới.
Oleh sebab itu, suara dan keputusan kita tidak...
Ông Widodo nói, do đó tiếng nói và quyết định của chúng ta không thể bị ai làm ngơ. Và tại hội nghị này, chúng ta đồng ý hồi sinh tinh thần Bandung, cuộc tranh đấu chính của Nam Nam, đó là sự thịnh vượng, đoàn kết và ổn định. Ban tổ chức của Indonesia muốn hội nghị Á Phi thiết lập một liên minh mới của các nước đang phát triển dựa vào hội nghị Bandung năm 1955. Cuộc họp đó quy tụ 30 nhà lãnh đạo của các nước đang phát triển để chống lại chủ nghĩa thực dân và sự thống trị của các siêu cường thời chiến tranh lạnh. Lần này, 21 vị nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị và trên 100 quốc gia từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đã gửi các phái đoàn đại biểu đến phó hội ở Jakarta. Các đại biểu đã liệt kê sự bình đẳng kinh tế và khủng bố toàn cầu là những vấn đề lớn nhất mà họ phải đối phó ngày nay. Tuyên cáo kết thúc hội nghị kêu gọi gia tăng mậu dịch và đầu tư trực tiếp giữa các nước đang phát triển và giải quyết tình trạng mất quân bình kinh tế toàn cầu. Các nỗ lực của Trung Quốc nổi bật trong cuộc họp vào lúc Bắc Kinh cam kết giảm thiểu thuế quan và tăng cường viện trợ phát triển, một phần qua Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu vừa được thành lập, được coi như để đối đầu với các cơ sở được Tây Phương hậu thuẫn như Ngân hàng Thế giới. Nhưng cũng có một vài cam kết tài chính cụ thể khác hoặc các thỏa thuận đa phương có tính cách ràng buộc để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án. Nhiều đại biểu Phi Châu cho biết họ đã đạt được những thỏa thuận song phương nhằm gia tăng viện trợ thương mại và kỹ thuật từ các nước Á Châu đã có kinh nghiệm tăng trưởng kinh tế nhiều hơn. Tổng thống Widodo cho hay Indonesia cũng đạt được một số thỏa thuận song phương.
Saya melakukan 15 pertemuan bilateral yang secara...
Ông nói ông đã dự 15 cuộc họp song phương và tại mỗi cuộc họp đã thảo luận các thỏa thuận có tính cách cụ thể và thực tiễn. Chẳng hạn như ông nói Trung Quốc đã đồng ý tăng cường mậu dịch lên 150 tỷ đô la và họ cũng đã ký một thỏa thuận xây dựng tuyến hỏa xa cao tốc từ Jakarta tới Bandung. Tổng thống Indonesia chỉ trích các cơ chế do Tây Phương lãnh đạo trong một bài phát biểu hồi đầu tuần này, mà đối với nhiều người dường như là một cử chỉ để ủng hộ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu. Thông cáo Trung quyết lên án khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia và ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa. Nhưng không có một sách lược nào được phê chuẩn và không có một cam kết nào được đưa ra cho bất kỳ hành động thống nhất mới nào nhằm chống lại mối đe dọa này. Và ngôn ngữ lúc đầu kêu gọi việc chia sẻ tình báo đã được gạt bỏ trong bản dự thảo Trung quyết. Thông cáo cũng nhấn mạnh đến việc tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên, nhiều nước tham dự, kể cả Iran, Zimbabwe, Trung Quốc và Myanmar đã bị chỉ trích vì kiểm duyệt truyền thông và áp bức phe đối lập dân chủ. Một tuyên bố thứ nhì kêu gọi thành lập một Palestine độc lập và cam kết cung cấp viện trợ xây dựng khả năng. Để đạt được mục đích đó, Indonesia đồng ý hợp tác với Thụy Điển để khai triển các chương trình huấn luyện và phát triển để giúp cho người Palestine chuẩn bị tự trị. Israel không được mời tham dự hội nghị này.
Các chuyên gia an ninh cho biết Trung Quốc vừa chế tạo một công cụ mới rất hữu hiệu để kiểm duyệt Internet và theo dõi những người sử dụng Internet trên khắp thế giới truy cập các website của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, công cụ này cũng có thể gây tổn hại cho thương hiệu của một số công ty Trung Quốc đang muốn phát triển công cuộc kinh doanh ở nước ngoài. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc lâu nay vẫn dùng tường lửa, được gọi là vạn lý hòa thành, để kiểm duyệt Internet. Nhưng giờ đây, các nhà nghiên cứu của Đại học UC Berkeley ở Mỹ và Đại học Toronto ở Canada cho biết là Bắc Kinh đang áp dụng một phương pháp mới có khả năng tấn công những website đặt cơ sở cho những máy chủ ở nước ngoài. Các chuyên gia an ninh đặt tên cho công cụ mới này là Vạn Lý Đại Pháo và nói rằng Trung Quốc bây giờ có thể chuyển lưu lượng của các website Trung Quốc tới bất kỳ địa điểm nào mà chính quyền lựa chọn. Sự chuyển hướng như vậy có thể làm cho các website đó bị tràn ngập những vụ truy cập, bị quá tải và làm cho website ngưng hoạt động. Ông Ben Fitzgerald, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ, tức Center for New American Security, cho biết như sau.
So the Great Firewall could stop information getting through to Chinese citizens.
Vạn lý hỏa thành có thể ngăn không cho thông tin tới người dân Trung Quốc. Vạn lý đại pháo cho phép chính phủ Trung Quốc tấn công những website mà người dân Trung Quốc tìm cách truy cập.
Trung Quốc hồi gần đây đã cưỡng chiếm lưu lượng mạng của công cụ tìm kiếm Baidu và chuyển hướng những cuộc truy cập đó để tấn công hai trang mạng GitHub và GreatFire.org. Hai trang này đăng tải danh sách những website được gọi là gương soi của những website bị Vạn Lý Hỏa Thành ngăn chặn để các website đó có thể được truy cập bởi những người bên trong Trung Quốc. Nhưng việc nhà nước Trung Quốc chuyển hướng lưu lượng mạng Trung Quốc để làm tê liệt các website nước ngoài có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Baidu là công cụ tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc và là website thịnh hành hàng thứ tư trên thế giới. Phương pháp mới mà Trung Quốc dùng để thực hiện những vụ tấn công mạng có thể làm cho nhiều người không muốn truy cập những trang mạng như Baidu vào một thời điểm mà các công ty Internet của Trung Quốc như nhà sản xuất thiết bị Huawei đang tìm cách phát triển thương hiệu và nới rộng thị phần ở nước ngoài. Về việc này, ông Fitzgerald có nhận xét như sau.
Tôi nghĩ rằng chúng ta từng thấy nhiều công ty hoạt động trên trường quốc tế cảm thấy sợ hãi, không muốn lắp đặt các thiết bị của Huawei vào các mạng lưới của họ, vì điều họ cho là rủi ro về an ninh. Giờ đây chúng ta có thể nhận thấy một tình trạng tương tự đối với các công ty khác như công ty Baidu.
Các nhà nghiên cứu cho biết Vạn Lý Đại Pháo chẳng những có thể làm tê liệt các website Trung Quốc muốn công chúng nước họ không thể truy cập, mà còn có thể được dùng để theo dõi tất cả những ai ghé thăm các website Trung Quốc hoặc một trang mạng có quảng cáo của Trung Quốc. Ông Patrick Chauvenec, giám đốc của tập đoàn quản lý tài sản Silvercrest và là giáo sư của Đại học Columbia, cho biết như sau.
Đối với những người muốn truy cập Baidu hoặc những website tương tự, điều đó làm cho họ phải suy nghĩ lại. Ngoài ra còn có tin cho biết tất cả những người truy cập website của Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng. Do đó, trong môi trường hiện nay, khi mọi người đều quan tâm tới vấn đề bảo vệ quyền riêng tư và tất cả mọi người ai nấy đều quan tâm về an ninh mạng, tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì tạo ra một dấu hỏi đối với một website sẽ là một vấn đề.
Sau khi quan sát những vụ tấn công của Vạn Lý Đại Pháo, các nhà nghiên cứu của Đại học Toronto kết luận đây là một tiền lệ nguy hiểm, đi ngược với chuẩn mực quốc tế và vi phạm rất nhiều luật lệ quốc nội. Tuy nhiên, công cụ này có vẻ giống những kỹ thuật tấn công mạng mà Hoa Kỳ và Anh Quốc đã dùng, theo các tài liệu được tiết lộ bởi ông Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ông James Lewis, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nói rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng tiếp tục gia tăng trong năm ngoái.
Những chuyện này đã trở nên tệ hại hơn, cả hai bên đều có thái độ quyết liệt hơn trong việc xử lý những vấn đề này. Phía Trung Quốc dĩ nhiên đã khởi sự một chiến dịch hoàn toàn mới để kiểm soát Internet và để có một vai trò lớn hơn rất nhiều trong việc xác định Internet hoạt động như thế nào và những gì có thể xuất hiện trên Internet.
Trong vài tháng vừa qua, Trung Quốc đã gia tăng sự hạn chế đối với việc truy cập Internet của những người sử dụng Internet ở nước họ. Họ đã ngăn chặn những ứng dụng được nhiều người ưa chuộng như Gmail và những dịch vụ mạng ảo riêng tư hay VPN là loại dịch vụ giúp cho người sử dụng ở Trung Quốc né tránh các biện pháp kiểm duyệt.
Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo các kế hoạch ngăn chặn luồng người Úc du hành đến Syria để chiến đấu cho các nhóm cực đoan Hồi giáo. Trong một chuyến thăm Ankara của Thủ tướng Tony Abbott, chính phủ của hai bên cho biết họ đang tìm cách ngăn chặn các chiến binh nước ngoài dùng Thổ Nhĩ Kỳ như một điểm trung chuyển. Từ Sydney, thông tin viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trọng điểm của thỏa thuận giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ là chia sẻ tình báo. Australia đang ngày càng lo ngại về con số công dân Úc chiến đấu cho các tổ chức chủ chiến ở Trung Đông. Và các giới chức sẽ gửi thông tin cho Thổ Nhĩ Kỳ về những người bị nghi là các phần tử chủ chiến. Nhiều người đã quá cảnh qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến các vùng xung đột của Iraq và Syria. Theo ước tính, có ít nhất 70 người Úc đang chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu từng tuyên bố chính phủ của ông sẽ giam giữ những người bị cáo buộc là chiến binh nước ngoài đến từ Australia và sẽ gửi họ trả về nước theo lời yêu cầu. Đối tác phía Australia, Thủ tướng Tony Abbott đang có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày Anzac rơi vào ngày 25 tháng 4, là kỷ niệm trận chiến lịch sử giữa quân đội Australia và New Zealand và đế chế Ottoman vào năm 1915 trong Thế chiến thứ nhất. Ông Abbott nói ban giao giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển mạnh kể từ sau vụ xung đột ở Gallipoli.
This is a relationship that had the worst possible beginning.
Đây là một mối quan hệ đã có một khởi đầu xấu nhất. Nhưng từ khởi đầu u ám và khủng khiếp đó đã nảy nở một tình thân hữu sâu xa và chân thực. Kết quả của công cuộc hợp tác rất thân thiết đó là những người Úc muốn đi Syria và Iraq thông qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn.
Tại Australia, một trung tâm Hồi giáo có liên hệ với hai thiếu niên bị cáo buộc là có những vi phạm dính dáng đến khủng bố đã bị đóng cửa. Trung tâm Hồi giáo Al-Furqan đã tránh xa hai thanh niên bị bắt trong các vụ bố ráp hồi cuối tuần qua và nói trung tâm đóng cửa vì những chiến dịch xảo quyệt của các chính trị gia và giới truyền thông dẫn đến chuyện sách nhiễu và tố cáo sai lạc. Sadeb Bassim và Harun Kosvik bị tố cáo là hoạch định việc thực hiện một vụ tấn công vào những buổi lễ như ngày Anzac. Các nhà điều tra nói hai thiếu niên này đã đến trung tâm Hồi giáo Al-Furqan. Theo cáo buộc, hai thiếu niên này phò tá cho một thanh niên 18 tuổi từ Afghanistan cũng đã đến thăm trung tâm ở Melbourne và bị bắn chết sau khi đâm hai nhân viên chống khủng bố ở Australia hồi tháng 9 năm ngoái. Canberra đã nâng mối đe dọa khủng bố toàn quốc lên mức cao lần đầu tiên hồi tháng 9 năm ngoái, khi các vụ bố ráp chống khủng bố diễn ra sau khi cảnh sát được tin là các ủng hộ viên nhà nước Hồi giáo dự định thực hiện một vụ chặt đầu công khai.
Thưa quý vị, đã hơn một nửa thế kỷ kể từ khi vaccine phòng chống bệnh bại liệt được tìm ra. Kể từ đó đến nay, căn bệnh này đã gần như được tiêu diệt hoàn toàn trên toàn thế giới nhờ có vaccine uống và tiêm của hai bác sĩ người Mỹ tìm ra. Tuy nhiên, vẫn còn ba quốc gia đang phát triển, đang phải chống chọi với căn bệnh này và mục tiêu xóa bỏ bệnh bại liệt toàn cầu cần phải có vài năm nữa. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu và khoa học trên toàn thế giới cũng đang nỗ lực hết mình để đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc chữa trị bệnh sốt rét, một trong những căn bệnh gây nhiều tử vong nhất. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Cách đây đúng 60 năm, vaccine bại liệt do bác sĩ Jonas Salk phát minh đã được công bố là an toàn và hiệu quả. Kể từ đó, nó đã được dùng cho hàng tỷ trẻ em trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng vài năm nữa, cả thế giới sẽ không còn bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt vẫn còn là một mối hiểm nguy chỉ ở ba quốc gia, đó là Afghanistan, Pakistan và Nigeria. Đột là một trong những nguyên nhân chính làm cho việc tận diện căn bệnh này bị chậm chế ở những quốc gia đó, nhưng cả ba đều vô cùng quan trọng đối với việc chấm dứt sự khốn khổ do bệnh bại liệt mang lại trên toàn thế giới. Tổ chức Rotary International đã bắt đầu bắt tay vào việc xóa bỏ bệnh bại liệt vào năm 1985. Bác sĩ John Sever làm cho chiến dịch xóa bỏ bại liệt của tổ chức này.
The idea is that you have to eradicate it everywhere.
Đây là sáng kiến nhằm loại bỏ bệnh này ở tất cả mọi nơi, vì nếu không, nó có thể tiếp tục sống trong cơ thể người và lây truyền sang những người không được tiêm phòng.
Nigeria đã không có thêm một ca lây nhiễm bại liệt nào trong vòng 8 tháng qua. Quốc gia châu Phi này có thể đang trên con đường tiến tới xóa bỏ căn bệnh. Ông Oyuwale Tomori là Viện trưởng Viện Khoa học Nigeria. Ông nói nước ông đang làm việc cật lực để mỗi trẻ em đều được tiêm phòng vaccine.
Chúng tôi chỉ có 6 ca nhiễm mới trong năm ngoái. Con số của năm trước là 53.
Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế khác đã chung sức với Rotary trong một nỗ lực toàn cầu nhằm xóa bỏ bệnh bại liệt vào năm 1988. Trong hơn 25 năm qua, WHO ghi nhận con số các ca bị bệnh bại liệt đã giảm hơn 99%, từ khoảng 350.000 vào thời điểm bắt đầu chiến dịch này xuống còn 416 vào năm 2013. Chiến dịch xóa bỏ bệnh bại liệt bắt đầu vào cuối thập niên 1930 sau khi các đợt bùng phát mùa hè hàng năm làm hàng nghìn trẻ em Mỹ bị nhiễm bại liệt. Quỹ Quốc gia về bại liệt trẻ em đã đưa ra một lời kêu gọi tới tất cả những người dân Mỹ, mỗi người đóng góp 10 sen để chống lại loại virus này và trở thành chiến dịch cuộc tuần hành 10 sen. Những đồng 10 sen được đóng góp cung cấp tài chính cho công việc nghiên cứu của bác sĩ Jonas Salk, người đã phát triển một loại vaccine vào tháng 4 năm 1955. 5 năm sau đó, bác sĩ Albert Sabin sản xuất ra một loại vaccine uống. Với hai loại vaccine này, bệnh bại liệt đã được loại bỏ ở Mỹ trong vòng 25 năm. Mục tiêu bây giờ là xóa bỏ bệnh bại liệt ở tất cả mọi nơi trong vòng 3 năm tới. If you can eliminate it
once, and we're very close to that. Một khi chúng ta diệt trừ bệnh này, và chúng ta cũng đang tiến rất gần tới mục tiêu đó, thì nó sẽ không còn tồn tại được nữa.
Và khi đó, bệnh bại liệt giống như bệnh đậu mùa sẽ là căn bệnh của quá khứ.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Sốt rét là một bệnh lây qua muỗi hoàn toàn có thể phòng tránh và chữa trị, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, các số liệu của tổ chức này cho thấy căn bệnh này đe dọa đến 50% dân số trên trái đất. Sốt rét cũng cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người mỗi năm. Nhưng mặc dù các số liệu u ám này, vẫn có các tiến bộ trong việc chống chọi với căn bệnh này và nhiều người được cứu chữa. Thế giới đang giành phần thắng trong cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét, một sự tăng lớn trong nguồn cung tài chính trong 10 năm qua cho các chương trình phòng chống và chữa bệnh đã làm giảm số tử vong của bệnh sốt rét đến gần 50% trên toàn thế giới và thậm chí còn nhiều hơn thế trong vùng phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết. Các chương trình phòng chống sốt rét đã cứu sống khoảng 4 triệu người, hầu hết là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở châu Phi. Hỗ trợ lớn nhất là khi Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush phát động chương trình sáng kiến sốt rét của Tổng thống. Chương trình này cung cấp hàng triệu đô la để phân phát màn chống muỗi, thuốc xịt muỗi và thuốc chữa bệnh và giúp các nhân viên y tế địa phương học cách chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh nhân sốt rét. Bác sĩ Fatoumata Nafo Traore phối hợp với chiến dịch quốc tế chống bệnh sốt rét dưới chương trình Đối tác giảm thiểu sốt rét. Bà nói rằng sự đóng góp của chính phủ Mỹ đã giúp các nước đang phát triển củng cố hệ thống chăm sóc y tế của họ, trong khi cùng lúc cung cấp tài chính cho thuốc men và các xét nghiệm chẩn đoán nhanh.
In any single village, you can use the test and know the result in 10-15
minutes. Ở bất cứ một ngôi làng nào, bạn có thể sử dụng xét nghiệm này và biết kết quả trong vòng từ 10 đến 15 phút và có thể điều trị cho bất cứ người nào bị sốt rét.
Tổng thống Obama đã tái hỗ trợ chương trình này thêm 6 năm nữa. Mục tiêu là cắt giảm 1/3 số tử vong và xóa bỏ căn bệnh này vào năm 2050. Bác sĩ Nafo, thường được mọi người gọi như vậy, nói như thế là không đủ.
Since 2000, the level of funding for malaria has increased.
Kể từ năm 2000, mức tài trợ cho bệnh sốt rét đã tăng 10 lần, từ 200 triệu đô la lên tới 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thiếu 50% các nguồn lực cần thiết cho cuộc chiến toàn cầu chống lại bệnh sốt rét.
Thêm vào đó, có hai điều đang diễn ra làm đe dọa tới những tiến bộ đạt được cho đến nay. Ở châu Phi, muỗi đang phát triển sức đề kháng đối với hầu hết các loại thuốc diệt côn trùng thông thường. Có những loại thuốc khác nhưng chúng đắt hơn. Ở châu Á, loại ký sinh trùng này có thể đang phát triển sức đề kháng đối với artemisinin, loại thuốc chống sốt rét chính. Artemisinin vẫn có tác dụng nhưng cần phải dùng liều cao hơn trong một thời gian dài hơn trước khi người bệnh có thể hồi phục. Các nhà nghiên cứu e rằng đây sẽ là bước đầu tiên dẫn tới sự kháng thuốc hoàn toàn của muỗi. Bác sĩ William Moss của Viện Nghiên cứu Sốt rét Johns Hopkins nói với VOA qua điện thoại từ Lubumbashi, gần biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia.
Chúng tôi cần tập trung những nỗ lực để khống chế sự kháng thuốc artemisinin ở Đông Nam Á.
Bác sĩ Moss nói sự kháng thuốc có thể cuối cùng sẽ lan tới châu Phi, nơi có phần lớn các ca nhiễm sốt rét. Việc đi lại giữa các vùng của Tây Phi cũng đã góp phần làm lây lan dịch bệnh Ebola. Và bác sĩ Moss nói việc tương tự có thể xảy ra với bệnh sốt rét kháng thuốc. Ông nói rằng việc khống chế bệnh sốt rét phải là một nỗ lực mang tính khu vực.
Nếu nó không được tiến hành cùng nhau thì sự thành công và thành quả đạt được ở một nước nào đó có thể bị làm hỏng vì sự du nhập bệnh sốt rét từ các nước láng giềng.
Bác sĩ Moss nói việc giảm thiểu hơn nữa số lượng người chết do sốt rét là một mục tiêu có thể đạt được, nhưng nó sẽ gặp phải khó khăn ngày càng tăng bởi cả sự kháng thuốc diệt côn trùng ở châu Phi và sự kháng thuốc ở châu Á. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 17 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a white elephant and through the grapevine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a white elephant và through the grapevine.
Mylan and Mike are going to visit Tom Perkins at his parents' house today. It is a gorgeous Saturday morning. The sun is shining brightly. The temperature is just right, neither too hot nor too cold. Mr. Perkins wants to clear the house of unwanted items. Mylan and Mike are going to help Tom and his dad.
Hôm nay Mylan và Mike lại thăm Tom Perkins tại nhà ba má anh. Sáng thứ bảy này thật đẹp, nắng to, thời tiết vừa phải, không nóng quá mà cũng không lạnh quá. Ông Perkins muốn dọn bỏ những đồ đạc dư, vô dụng. Mylan và Mike lại giúp Tom và ba của Tom.
Mylan, I'm going to help the Perkins sort out many things in the house. They're going to discard items that they no longer have use for. Do you want to come along?
Anh Mike nói, Mylan, tôi sắp đi giúp gia đình Perkins thu dọn các thứ trong nhà. Họ sẽ bỏ đi những thứ họ không còn cần dùng nữa. Cô có muốn đi cùng không?
Yes, Mike. I think I can help too. I can carry small items out of the house. I can put things in order.
Có. Tôi nghĩ là tôi cũng có thể giúp được. Tôi có thể mang những món nhỏ ra khỏi nhà. Tôi sắp xếp các thứ cho có thứ tự.
I know they want to get rid of some old furniture and one particular item.
Mike nói, tôi biết họ muốn bỏ đi một vài đồ đạc cũ và một thứ đặc biệt. What is it, Mike? Cái gì vậy, Mike?
A white elephant.
Mike nói, a white elephant. Một con voi trắng. What are you talking about? An elephant? A white one? How strange. Anh nói cái gì vậy? Một con voi. Voi trắng. Lạ quá.
Well, a white elephant. White. W-H-I-T-E. Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Refers to a useless item. I want to talk about a very old and worn out motorbike. It was given to Tom when he was much younger.
Mike nói, một con voi trắng. White, W-H-I-T-E. Elephant, E-L-E-P-H-A-L-T. Dùng để chỉ một món đồ vô dụng. Tôi muốn nói về cái xe gắn máy cũ nát.
con người cho Tom khi anh ta còn trẻ lắm. Can Tom fix it up and use it? Tom có thể sửa lại và dùng nó không?
No, it's much too old. He can't find the parts he needs to replace the used parts.
Mike nói, không, cái xe cũ quá. Anh ta không còn tìm được các bộ phận để thay những bộ phận đã cũ. Then it is truly useless. It deserves to be called, as you say, a white elephant, an unusual term. Vậy thì nó thật sự vô dụng. Nó đáng được gọi, như anh nói, một con voi trắng, a white elephant, một từ thật lạ.
Let me tell you about the origin of this term.
Mike nói, để tôi nói cho cô nghe nguồn gốc của từ này nhé. Yeah, yeah. I want to know how it came about. À, tốt quá. Tôi muốn biết nó xuất xứ như thế nào.
It came from the story that a king of Siam gave white elephants to those he disliked in order to ruin them since it cost too much to take care of them.
Mike nói, từ này xuất xứ, từ chuyện mà ông vua Siam đem voi trắng cho những người vua không ưa để cho họ sạt nghiệp vì nuôi voi này tốn kém lắm. So, white elephants are things that are useless and even cost too much to maintain. Vậy thì white elephants là những thứ vô dụng và còn tốn kém nếu giữ lại.
That's right. My parents also have a white elephant at their house right now. It's a van they have not used for a very long time.
Mike nói, đúng như vậy. Ba má tôi cũng có một white elephant ở nhà ông bà. Đó là một cái xe van chở hành khách mà họ không dùng từ lâu. Why? What's wrong with it? Tại sao vậy? Nó bị cái gì?
Well, they've spent too much money on repairing it. One part went wrong, then another part went wrong. They cannot keep fixing it forever, so it's just lying there.
Mike nói, oh, ba má tôi tốn nhiều tiền để sửa cái xe. Hết phần này hỏng, lại phần khác hỏng. Ông bà không thể sửa hoài, nên nó nằm đó. What a white elephant. In my opinion, white elephants like Tom's motorbike and your parents' van should be thrown out. They take too much space in the house and they are useless. Đúng là một white elephant. Theo ý tôi, white elephants như cái xe gắn máy của Tom và cái xe van của ba má anh nên đem bỏ đi. Mấy cái đồ đó mất nhiều chỗ và vô dụng.
The Perkins are tidying up the house for a purpose. I heard, through the grapevine, that they may move away.
Mike nói, gia đình Perkins đang dọn dẹp nhà vì có lý do. Tôi nghe through the grapevine, qua giàn cây nho, là họ có thể dọn nhà đi xa. Through the grapevine, what is that? Through the grapevine, qua giàn cây nho, nghĩa là gì vậy?
Through, through, grapevine, grapevine. Through the grapevine means as a matter of gossip from acquaintances.
Mike nói, through, through, grapevine, grapevine. Through the grapevine có nghĩa là nghe qua lời ngồi lê đôi mách của người quen. So, you heard through the grapevine that the Perkins may move away. But why? Vậy anh nghe mách lẻo là gia đình Perkins có thể dọn nhà đi xa. Nhưng tại sao?
Because Mr. Perkins may lose his job, and so they are looking at a house away from the city, which is much less costly.
Mike nói, vì ông Perkins có thể mất việc. Vì vậy, họ đang để ý tới một căn nhà xa thành phố, rẻ hơn nhiều. I hope he won't lose his job and will keep the house so we can easily visit Tom and his parents. Tôi hy vọng ông ấy không mất việc và sẽ giữ được nhà. Như vậy chúng ta thăm Tom và ba má anh dễ dàng.
I hope so too.
Mike nói, tôi cũng hy vọng như thế. You know, Mike, I heard through the grapevine that you are applying for a job at a bank. You haven't told me about it at all. Why? Anh biết không, Mike? Tôi heard through the grapevine. Nghe người ta đồn là anh đang xin việc ở một ngân hàng. Anh chưa nói cho tôi biết gì hết. Tại sao vậy?
Sorry, Mylan. I don't need to keep it a secret from you. I only casually mentioned it as a possibility. It's just a thought. Nothing serious yet. You know I want to finish school first, then take up a full-time job.
Mike nói, xin lỗi Mylan, tôi đâu cần giữ bí mật với cô. Tôi chỉ nói sơ qua là có thể như thế. Chỉ là một ý kiến không chắc gì. Cô biết là tôi muốn học xong trước hết, rồi mới làm việc toàn thời gian. Good idea. After college, you will find a good job. I think I will do the same. Ý kiến hay. Xong đại học, anh sẽ kiếm được việc tốt. Tôi nghĩ tôi cũng làm như thế.
I agree with you, my friend. I'm glad we get along.
Mike nói. Tôi đồng ý với cô bạn tôi đấy. Tôi mừng chúng ta cùng hợp ý với nhau. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A white elephant, nghĩa là một vật vô dụng, và through the grapevine, có nghĩa là lời đồn, lời mách lẻo. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn việc chiếm quyền một cách bạo lực của người Houthi ở Yemen và đưa tất cả các bên trở lại bàn đàm phán. Trong những tháng gần đây, người Houthi đã chiếm giữ những vạt lớn lãnh thổ ở Yemen và buộc Tổng thống được bầu chọn Abdul Rabbo Mansour Hadi phải đào thoát khỏi đất nước. Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an được thông qua vào ngày 14 tháng 4 với tỷ lệ 14-0, Nga không bỏ phiếu. Nghị quyết áp đặt lệnh phong tỏa tài sản toàn cầu và lệnh cấm du hành đối với hai thủ lĩnh chủ chốt người Houthi, cũng như một lệnh cấm vũ khí nhắm mục tiêu vào cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, con trai ông ta, và những người ủng hộ họ. Đây là những biện pháp bổ sung những chế tài của Liên Hiệp Quốc đã được Hội đồng Bảo an áp đặt đối với cựu Tổng thống Saleh và hai chỉ huy người Houthi vào tháng 11 năm ngoái. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bà nói, nghị quyết này áp đặt những hậu quả lên người Houthi và cựu Tổng thống Saleh, yêu cầu người Houthi chấm dứt hoạt động quân sự và kêu gọi tất cả các bên một lần nữa quay trở lại bàn đàm phán. Việc áp đặt lệnh phong tỏa tài sản toàn cầu và cấm du hành đối với Ahmed Ali Saleh và Abdel Malik al-Houthi, cũng như một lệnh cấm vận vũ khí nhắm mục tiêu, cho thấy hội đồng sẽ có hành động nhắm vào những người tiếp tục làm suy yếu nỗ lực hướng tới hòa giải. Đại sứ Power lưu ý rằng, nghị quyết của Hội đồng Bảo an công nhận tình hình nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng ở Yemen và thúc giục tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và tạo điều kiện cho việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho thường dân có nhu cầu. Những hành động của người Houthi đe dọa đến sự an toàn và phúc lợi của người dân Yemen và trong khu vực, đại sứ Power nói. Bà nói, Liên Hiệp Quốc phải tiếp tục nỗ lực đàm phán để tìm ra một giải pháp đồng thuận cho cuộc khủng hoảng này, và tất cả các bên phải cam kết tham gia các cuộc đàm phán, không có sự lựa chọn khác.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay nói rằng một chiến dịch chống khủng bố của Mỹ hồi tháng Giêng vừa qua đã giết nhầm hai con tin gồm một nhân viên cứu trợ người Mỹ và một người đàn ông Italia. Cả hai bị Al-Qaeda bắt giữ trên biên giới Pakistan và Afghanistan. Trong khi đó, các quan chức Mỹ khác nói rằng các con tin thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái. Đích thân Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng xin lỗi vì để xảy ra vụ việc. Một thông cáo chính thức bày tỏ sự đau buồn sâu sắc vì cái chết của hai con tin vô tội, gồm một công dân người Mỹ và công dân người Ý. Cả hai đều tham gia vào các dự án cứu trợ nhân đạo. Ông Obama nói Sinchik là một tổng thống và tổng tư lệnh. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chiến dịch chống khủng bố, bao gồm cả các vụ nhầm lẫn lấy đi mạng sống của hai con tin. Tôi thực sự lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Phát biểu với các phóng viên, ông Obama nói thêm rằng dựa vào các thông tin tình báo ở thời điểm đó, trong đó có hàng trăm giờ theo dõi, chúng tôi tin rằng đây là một khu nhà của Al-Qaeda và rằng không có dân thường có mặt ở đó và rằng bắt giữ những kẻ khủng bố này là điều không khả thi. Các quan chức Mỹ nói thêm rằng Ahmed Farouk, một người Mỹ mà tòa bài gốc tên là thủ lĩnh của Al-Qaeda, đã bị triệt hạ trong cùng một cuộc hành quân. Các quan chức Mỹ cũng kết luận rằng một người Mỹ làm nhiệm vụ phát ngôn cho mạng lưới khủng bố cũng đã bị triệt hạ trong một vụ đột kích khác của Mỹ hồi tháng Giêng. Nguyên thủ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã cân nhắc một kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chìm tàu chở di dân tới châu lục này. Một giải pháp trong số đó là sử dụng hành động quân sự để phá hủy những chiếc tàu của những kẻ buôn người ở châu Phi để chúng không thể được sử dụng chuyên chở người tị nạn trên các chuyến hải hành đầy nguy hiểm qua Địa Trung Hải để tới bờ biển phía nam của châu Âu. Nguyên thủ quốc gia 28 nước thuộc Liên hiệp châu Âu hiện đang nhóm họp tại Brussels sau thảm họa chìm tàu ở Địa Trung Hải cuối tuần qua, làm ít nhất 800 người thiệt mạng. Chỉ có 28 người được cứu sống trong vụ lật thuyền sau khi thuyền trưởng chiếc tàu chở di dân từ Libya tới Ý đâm nhầm vào một chiếc tàu chở container của Bồ Đào Nha khi con tàu này đang trên đường tới cứu tàu chở di dân. Trong một dự thảo tuyên bố của EU kêu gọi thêm ngân quỹ cho các chiến dịch tìm kiếm của châu Âu cũng như các nỗ lực có hệ thống nhằm bắt giữ và phá hủy các tàu trước khi các tàu này được những kẻ buôn người sử dụng. Trong khi cân nhắc khả năng sử dụng hành động quân sự, EU cũng đề xuất việc tái định cư cho 5.000 người tị nạn đã tới được bờ biển của châu lục này. Văn phòng Interpol của Trung Quốc đã công bố danh sách truy nã 100 tội phạm kinh tế hiện đang bỏ trốn, trong khi gia tăng việc truy tìm các quan chức nước tham nhũng bị nghi đã bỏ trốn ra nước ngoài. Theo danh sách đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, những người trong danh sách gồm phần lớn các quan chức cấp trung và các giám đốc điều hành các công ty. Trong số đó có bà Dương Tú Châu, một quan chức cấp cao từng giám sát sự bùng nổ các dự án xây dựng tại tỉnh Chiết Giang. Bước đi trên là một phần của Lưới Trời, một sáng kiến công bố hồi tháng trước của chính phủ Trung Quốc nhằm phối hợp tốt hơn trong chiến dịch truy tìm các quan chức tham nhũng đã bỏ chạy ra nước ngoài cũng như nhằm thu hồi tài sản của họ. Một nhật báo lớn ở Mỹ cho biết các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc nâng số ước tính của họ về khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên vượt khỏi ước tính trước đây của Hoa Kỳ. Theo tin của tờ The Wall Street Journal, thì Trung Quốc đã nói với Mỹ rằng Bắc Triều Tiên có thể đã có 20 đầu đạn hạt nhân. Và tin cuối, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết mối đe dọa khủng bố ở Pháp chưa khi nào lại ở mức cao như hiện nay. Ông nói thêm là cảnh sát đã phá vỡ 5 âm mưu tấn công kể từ năm 2013.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.